không như những nhà chính trị, viết ra những tuyên ngôn nặng nề, chém đinh, chặt sắt. Nhạc và lời ca của anh có sức mạnh hơn ngàn lời cổ vũ, đánh thức lòng tự hào quê hương, thôi thúc bao thế hệ thanh niên lên đường, làm tròn nghĩa vụ với quê mẹ. Như người anh dưới tuyến, mừng anh chiến sĩ giữ ấp, lối về đất mẹ, vùng quê tương lai. Anh nhắn gửi người lính biên cương bằng những lời chân thành hơn ngàn tờ chuyển đơn chiến tranh tâm lý. Đó là: người anh dưới tuyến, xin anh giữ trọn tình quê, khúc trường ca lớp lớp phù sa. Ngoài những bản nhạc anh sáng tác, anh cũng chọn hát các bản nhạc mang tình tự quê hương, gửi những an ủi chân tình đến các chiến sĩ biên cương, vì chính anh cũng là một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã chiến đấu tích cực và có hiệu quả trên mặt trận tâm lý trong suốt chiều dài cuộc chiến chống Cộng sản Việt Nam. Anh đã không phục vụ các khán thính giả thường tình, ăn chơi phù phiếm nơi đô thành bằng các bản nhạc yêu đương nhảm nhí, than khóc đớn đau vì tình phụ. Anh phục vụ một đại đa số quần chúng đau khổ vì phân ly, tan vỡ, chết chóc do hậu quả của chính sách xâm lược của Hà Nội. Anh làm nhạc, ca hát để phục vụ quê hương, trong đó có quê nghèo Quảng Trị, nơi anh mở mắt chào đời và lớn lên giữa mùa ly loạn. Vì thế, khán thính giả yêu mến anh bao gồm tất cả mọi tầng lớp quần chúng. Lời ca của anh luôn luôn được phát triển trên các băng tần các đài phát thanh, truyền hình, từ thủ đô cho đến các tỉnh thành xa xôi hàng chục năm trời. Cả cho đến ngày nay, trong lòng chế độ Cộng sản, người Việt Nam vẫn lén du nhập và thưởng thức các CD của anh làm tại hải ngoại. Phạm Duy đã không quá lời khi nói rằng Duy Khánh là nhạc sĩ của quê hương. Anh đã để lại cho đời trên 30 bản nhạc giá trị, vừa mang âm hưởng dân ca, vừa mang nội dung nhân bản và đầy dân tộc tính. Những năm giữa thập niên 60, anh tự phát hành tuyển tập nhạc 1001 bài ca hay, mỗi tháng ra vài bản. Bìa nhạc phần lớn do họa sĩ Kha Thủy Châu trình bày với nét vẽ tân kỳ độc đáo, hoàn toàn khác hẳn với lối trình bày cổ điển của họa sĩ Phi Hùng. Đích thân Duy Khánh chọn mẫu bìa và màu sắc, anh sử dụng kỹ thuật in offset trên giấy láng, nên các bản nhạc 1001 bài ca hay thường bắt mắt khách hàng hơn các bản nhạc khác. Cũng thời gian này, anh phát hành các cuốn băng nhựa Trường Sơn dùng cho máy thu băng lớn rất thịnh hành. Khi về ở chung cư đường Trần Hưng Đạo, anh mở lớp luyện ca để gây dựng một lớp mầm non ca sĩ mới. Các ca sĩ trong nhóm Trường Sơn của anh, ngoài một ít ca sĩ thượng thẳng như Thái Thanh, Hoài Bắc, Thanh Thúy, số còn lại thường là ca sĩ bậc nhất nhì như Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Phương Dung, Xuân Thu, hoặc các ca sĩ mới lên do anh dạy dỗ và lăng xê như Băng Châu. Qua 1001 bài ca hay và các băng nhạc Trường Sơn của anh mà nhạc sĩ Dũng Trinh, ca sĩ Phương Dung được nổi tiếng qua bản Màu Tím Hoa Sim. Trong thời gian này, Duy Khánh rất thân cận với nhạc sĩ Trúc Phương và tay sáo nổi tiếng Nguyễn Đình Nghĩa. Hầu như tất cả các bản nhạc do Trúc Phương sáng tác đều được Duy Khánh giới thiệu trong 1001 bài ca hay và băng nhạc Trường Sơn. Duy Khánh cũng rất tâm đắc các bản Mưa Nửa Đêm, Con Đường Mang Tên Em của Trúc Phương. Khi Duy Khánh tổ chức các buổi đại nhạc hội, anh không bao giờ bỏ quên phần cổ kim hòa điệu với tiếng đàn tranh và sáo, đi theo tiếng đàn guitar và trống. Lời ca Duy Khánh thu băng thường được mở đầu bằng điệu sáo trầm bổng ngân nga của Nguyễn Đình Nghĩa. Nghĩa cũng là một lực sĩ thẩm mỹ, có thân hình đẹp, cơ bắp nở nang, nhờ luyện tập công phu. Nhạc Trúc Phương đôi lúc nghe cũng tình lắm, nhưng lời thì hơi lạ tai. Về sau, Duy Khánh từng hát những bản nhạc tình tứ giai điệu bolero, tango, habanera của các nhạc sĩ Trúc Phương, Châu Kỳ, Anh Bằng, Lê Dinh, Phạm Thế Mỹ.
Chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo sao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái chân nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới. Không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trái cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo sao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi quê xa. về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình nềm ấm mẹ thương con xin đợi ngày mai.
Cuộc đời anh là một mẫu mực của lòng nhân ái, khoan dung, chung thủy, độ lượng với bạn bè và thân quyến. Dĩ nhiên, đời nghệ sĩ thì phóng khoáng về tình duyên. Duy Khánh luôn được bao quanh bởi các cô gái đẹp, sẵn sàng dâng hiến hết cho người mình ái mộ. Nhưng anh vẫn chung thủy với người vợ khi còn chung sống. Mối tình đầu của anh với ca sĩ Tuyết Mai, người cùng song ca với anh lúc khởi nghiệp, chị Tuyết Mai sinh cho anh hai người con. Khoảng năm 1964, Duy Khánh cưới chị Âu Phùng là một nữ vũ công xinh đẹp trong ban vũ Lưu Bình Hồng. Chị Âu Phùng người Hoa, cao, đẹp và rất chiều chồng. Hai anh chị đã thuê căn phố 2 tầng ở đường Trần Quang Khải, Tân Định và sinh hạ được hai người con. Sau đó lại dọn về một căn nhà nhỏ trong đường Nguyễn Trãi. Đây là thời gian anh bị rắc rối với quân cảnh và bị đưa lên trung tâm huấn luyện Quang Trung để trở thành binh nhì Nguyễn Văn Diệp. Duy Khánh lúc đó phục vụ tại biệt đoàn văn nghệ trung ương thuộc cục tâm lý chiến. Hàng ngày, Duy Khánh cưỡi chiếc xe Suzuki cọc kệch đến đường Hồng Tập Tự gần cầu Thị Nghè để làm việc. Cuối tuần thì anh lại tổ chức nhạc hội, khi thì tại rạp Quốc Thanh, khi thì tại rạp Hưng Đạo. Mỗi lần có dịp về Sài Gòn, tôi thích đến ở với anh chị để hàng ngày đi theo anh đến các rạp hát. Chờ anh hát xong là kéo nhau đến các quán Ba Thừa ở đường Phạm Ngũ Lão hay quán thịt dê đường Minh Mạng để nhậu nhẹt. Đám bạn anh là các ca nhạc sĩ, nhạc công, thường khi có đến 5-7 người. Duy Khánh không hút thuốc nhưng uống rất nhiều bia. Có lần hai anh em cùng uống thi và đếm đủ mỗi người 21 chai ở trên bàn. Thường anh ngà ngà rồi ngồi tựa vào thành ghế để mặc cho mấy người bạn móc túi của anh lấy tiền thanh toán rồi kêu taxi đưa anh về. Tôi rất ưa giọng ca điêu luyện của anh nhưng không thích những bản nhạc anh hát về sau này và giọng ca của một số ca sĩ trong nhóm Trường Sơn. Duy Khánh biết điều này và có vẻ không vui. Gần anh nhiều nhưng tôi chưa hề thấy anh biểu lộ sự tức giận quá mức với ai. Tính anh hiền lành, nhỏ nhẹ, giận lắm thì chỉ hứ một tiếng là cùng. Có lần tôi đem cả lô bạn vào xem cọp tại rạp Quốc Thanh. Bọn này không chịu ngồi yên ở ghế khán giả một cách đàng hoàng mà đòi lên sân khấu đứng hai bên cánh gà để tán tỉnh các cô ca sĩ. Họ đã làm cản trở các nghệ sĩ ra vào trình diễn, nhưng anh chỉ hái tôi một tiếng rồi thôi, thế nhưng cũng đủ làm cho tôi lo sợ lắm. Qua cái nhìn của một thanh niên mới lớn, chỉ biết đời qua những hào nhoáng bên ngoài, thì đối với tôi Duy Khánh là một người rất hạnh phúc. Bởi vì anh có đủ cả danh vọng, tiền tài và luôn được bao quanh bởi những cô thiếu nữ xinh đẹp. Phòng của anh tại một chung cư đường Trần Hưng Đạo sau khi đã ly thân với chị Âu Phùng, lúc nào cũng có vài ba cô gái đứng ngồi chờ trực được anh cho chút ái ân. Và có cô thậm chí lén vào phòng ngủ của anh, đuổi mấy cũng không ra. Khoảng thời gian này thì anh kết bạn với ca sĩ Băng Châu. Nhưng thực ra thì anh không có nhiều tiền như người ta tưởng đâu. Đời nghệ sĩ có đồng nào là hết đồng đó. Phải chi tiêu hậu hỷ, phải bao biện bạn bè và đám chầu rìa. Có những chầu nhậu nhẹt cả bạc ngàn, bia chảy như suối, thức ăn thừa mứa ở trên bàn. Và có những anh chầu rìa thường lẻo đẻo theo anh hay ở lì trong phòng anh cả tuần lễ nửa tháng. Một lần, vào năm 1971, khi tôi từ đơn vị về thăm anh, thì anh đi công tác xa. Ở trong phòng anh có một nhạc công là anh C, đang nằm bẹp ở trên giường, lộ vẻ mệt mỏi. Xê bảo với tôi rằng, thằng Khánh nó bỏ tao lại cả tuần đây không có cái gì ăn hết, Mày đưa tao đi kiếm chút gì bỏ bụng rồi nói chuyện sau. Ồ, hóa ra anh chàng này đã đói lã người và gần như không lết nổi xuống lầu để đến quán ăn trước đó có vài chục mét mà thôi. Sau khi anh ly thân cùng chị Ấu Phùng, anh dọn về ở một apartment 3 phòng trên đường Trần Hưng Đạo. Nơi đây anh tiếp tục mở lớp nhạc Trường Sơn và hoạt động mạnh trong việc sản xuất băng nhạc. Duy Khánh ăn mặc rất đúng mốt và lịch lãm. Nhờ thân hình cao, đẹp và cân đối, nên thứ gì khoác vào người anh cũng làm cho anh đẹp thêm ra. Áo quần của anh rất nhiều và thường chọn lọc. Duy Khánh chỉ mặc những chiếc áo độc đáo, khó kiếm ra một chiếc thứ hai ở tại Sài Gòn. Quần áo anh may ở Lali chứ, hay là Vân Quân, giày đóng ở trên là các cửa hiệu may và đóng giày đẹp nhất nước thời đó. Trong các bản nhạc hay nhất về Đà Lạt, có 3 bản nhạc do các nhạc sĩ Quảng Trị sáng tác. Đó là Ai Lên Xứ Hoa Đào của Hoàng Nguyên, Mối Tình Màu Hoa Đào của Hoàng Thi Thơ và Dã Từ Đà Lạt của Duy Khánh. Tôi biết nhiều chuyện tình duyên của anh, nhưng không biết là anh có vấn vương với cô gái nào má đỏ môi hồng ở xứ hoa đào đó không?
Việt Nam cánh trở, mẹ Việt cho dù trên đường dài tha phương, biển biển quê hương xin anh còn giữ vẹn câu thề. Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp.
Tháng 4 năm 1975, tôi gặp anh một lần tại nhà Nguyễn Văn Dục, là người anh kế Duy Khánh. Sau đó tôi vào trại tù cải tạo ròng rã 10 năm, còn anh ở lại lăn lóc với cuộc sống mới không lối thoát. Xin đừng ai trách anh đã sáng tác bản "Sao đành bỏ quê hương" để Việt Cộng dùng làm lợi khí tuyên truyền khi những làn sóng người bỏ nước ra đi tìm tự do. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, là một người lính chiến tranh chính trị, lại thuộc một gia đình mà Việt Cộng đánh giá đại phản động. Tất cả anh chị em, người thì đã ra đi, người thì bị tù cải tạo lâu dài, mọi phương kế sống của anh bị phong tỏa hoàn toàn. Anh cô đơn và tuyệt vọng thực sự. Khi các đoàn ca nhạc được phép hoạt động lại, Duy Khánh mượn danh thông tin văn hóa địa phương lập đoàn quê hương, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh miền Nam trước 1975 như các nhạc sĩ Châu Kỳ, Nhật Ngân và các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo Yến, vân vân, rất thành công. Lúc đó anh làm được rất nhiều tiền, đời sống có phần khá hơn trước nhiều. Nhưng tâm trạng vẫn là buồn. Anh uống quá độ và có lẽ do đó gây ra bệnh tình hôm nay. Tôi có nghe nói đến bản nhạc Điệu Buồn Chia Xa, nhưng không rõ ra đời tại Mỹ vào năm nào. Nhưng khi xem anh hát bài Người Lính Già Xa Quê Hương, tôi thấy hình ảnh của chính mình trong tương lai, ngậm nhấm nỗi căm hờn mà nhìn ngày tháng đi qua nhanh trên đất khách quê người, tưởng lại một thời oanh liệt xưa và ước mong một ngày về tươi sáng. Tôi gặp lại anh 1988 tại Vũng Tàu. Khi này anh đã thành hôn với chị Thúy Hoa. Anh ra Vũng Tàu tổ chức nhạc hội rất thành công. Người miền Nam vẫn hâm chuộng giọng ca tuyệt vời của anh. Anh cũng thăm dò đường Việt biên, nhưng thấy vô cùng nguy hiểm. Lúc đó đã có chương trình đoàn tụ và HO, nên tôi khuyên anh nán chờ.